Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh này được dịch từ tạng Pali, tên kinh là Anapanasati Sutta, dịch theo Hán là Nhập Tức Xuất Tức Niệm Kinh. Kinh này là kinh thứ 118 của Trung Bộ Mahina Nikaya. Trong tạng Hán, nếu ta góp chung các kinh số 815, 803 và 810 của Bộ Tạc A Hàm, kinh thứ 99 của tạng kinh Đại Chánh, thì sẽ có nội dung tương đương với kinh này. Quán niệm hơi thở là một trong những thiền kinh căn bản nhất của đạo Bụt Nguyên Thủy. Muốn học hỏi cách thức thực tập kinh này trong đời sống hàng ngày để tự nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa, xin tham khảo sách Kinh Quán Niệm Hơi Thở, nhà xuất bản Lá Bối của Thiền Sư Nhất Hạnh. Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Tôi nghe như sau. Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, v.v. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thượng lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tân học. Có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khất sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ. Bây giờ đây, đã đến ngày trăng tròn tháng 4 và Bụt đang ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng. Quý vị khất sĩ, tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể. Này quý vị, trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả La Hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được 5 sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả nhất hoàn. Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Tôi nghe như sau. Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, v.v. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thượng lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tân học. Có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khất sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ. Bây giờ đây, đã đến ngày trăng tròn tháng 4 và Bụt đang ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng. Quý vị khất sĩ, tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể. Này quý vị, trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả La Hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được 5 sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả nhất hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não, tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang vững chãi đi về quả vị giác ngộ. Có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ chánh cần, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang thực tập bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang thực tập cửu tường quán, có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở. Quý vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu bốn lĩnh vực quán niệm. Bốn lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ làm thành tựu bảy yếu tố giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn? Này đây quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình đang thở vào. Thở ra, người ấy biết rằng mình đang thở ra. 1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. 3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như thế. 4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Người ấy thực tập như thế. 6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Người ấy thực tập như thế. 7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy thực tập như thế. 8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 9. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Người ấy thực tập như thế. 10. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như thế. 11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. 12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do.
Đứng ra, đứng ra. Phải đứng vào giữ hả?
Tại vì á, ồn quá.
Sao tội lắm.
Thì nó sẽ bị ồn chứ ngoài. Bị em ghi em ngồi chị chào.
Đọc lại cái phần 12.